là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 22 tháng 12, không chỉ là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam mà đã trở thành ngày hội quốc phòng toàn dân, một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Lịch sử 74 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của quân đội ta gắn liền với lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc. Phát huy thành tích to lớn đã đạt được trong 74 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tham gia xây dựng kinh tế đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng cốt, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi Quân đội Nhân dân Việt Nam, với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong thu hút đầu tư nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Trung tá Phạm Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn, người chiến sĩ luôn tận tâm với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và là một trong những bí thư chi bộ tiêu biểu được tỉnh ủy Yên Bái tuyên dương khen thưởng trong lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện Yên Bình, Trấn Yên, thành phố Yên Bái, các cơ quan chuyên môn và chuyên gia về lĩnh vực quy hoạch, thành viên Hội đồng thẩm định kiến trúc quy hoạch. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, do nhà thầu tư vấn Nikken Sacker Nhật Bản lập. Mục tiêu của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn 2060, nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, thống nhất với định hướng trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mở rộng phạm vi ranh giới lập quy hoạch thêm khu vực phụ cận gồm xã Minh Tiến, Bảo Hưng, Minh Quân, Việt Cường và Vân Hội của huyện Trấn Yên, thị trấn Yên Bình và các xã Đại Đồng, Thịnh Hưng, Phú Thịnh, Văn Lãng của huyện Yên Bình, đưa các xã Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến, Giới Phiên lên phường và hướng tới mục tiêu đến năm 2040, thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 1. Điều chỉnh quy hoạch chung cũng nhằm thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiệu quả, phát triển bền vững, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Đây là đồ án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Tham gia ý kiến tại hội nghị, thành viên trong Hội đồng thẩm định kiến trúc sư của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, chuyên gia của Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng và đại diện các sở ban ngành các huyện cho rằng cần thiết phải đánh giá lại thực trạng, những ưu điểm, nhược điểm của quy hoạch trước đây để rút ra kinh nghiệm cho lần lập quy hoạch lần này. Các chuyên gia cũng đưa ra những ý kiến đánh giá quy hoạch quỹ đất dành cho đô thị, vai trò của thành phố Yên Bái trong phát triển kinh tế du lịch, cần thiết đưa ra biện pháp nhằm khai thác tốt lợi thế nằm trong trục kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh, làm động lực cho đô thị phát triển. Cùng với đó, các chuyên gia cũng yêu cầu đơn vị tư vấn cần phát hiện yếu tố mới trong phát triển đô thị, làm rõ các động lực để phát triển thành phố Yên Bái như ngành du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, các khu vực công nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá những nỗ lực của đơn vị tư vấn, quan tâm bổ sung thông tin và những nội dung cần thiết vào đồ án so với lần trước. Đề nghị đơn vị tư vấn cần tiếp thu chọn lọc toàn bộ các ý kiến của các chuyên gia, các đại biểu góp ý tại hội nghị hôm nay để sớm có báo cáo bổ sung vào đồ án để trình bày bảo vệ ý tưởng trong những hội nghị và hội thảo sắp tới. Đồng chí Đỗ Đức Duy cũng chỉ ra nhiều điểm hạn chế mà đơn vị tư vấn còn hạn chế và cần quan tâm chú trọng như chưa có sự phối hợp tốt với các sở ngành liên quan của tỉnh để cập nhật thông tin, chưa có đồ án chi tiết, đặc biệt chưa có đánh giá về hiện trạng kinh tế xã hội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đơn vị tư vấn cần thiết phải đặt văn phòng làm việc tại Yên Bái, phối hợp tốt hơn với các cơ quan đơn vị chức năng, các sở ban ngành của tỉnh để hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tạo điều kiện mở thêm một số hội thảo, hội nghị để lấy thêm các ý kiến bổ sung hoàn thiện đề án trong thời gian sớm nhất trước khi ban hành.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền và nghiên cứu dư luận xã hội giai đoạn 2019-2024. Dự lễ ký có đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền và nghiên cứu dư luận xã hội giai đoạn 2019-2024 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Nội dung chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2024 tập trung định hướng tư tưởng dư luận và chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền kịp thời trong các tầng lớp nhân dân và trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về cương lĩnh, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nắm bắt và phản ánh kịp thời tư tưởng nhân dân và dư luận xã hội. Phối hợp tham mưu chỉ đạo hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, tuyên truyền những mô hình điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, tuyên truyền cổ vũ nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2014-2019, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Phối hợp đấu tranh phê phán những hành vi tiêu cực, phản bác quan điểm sai trái thù địch, uốn nắn những tư tưởng lệch lạc sai lầm, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đó, trong quý 1 năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái sẽ triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, định hướng tư tưởng dư luận, nắm bắt và phản ánh kịp thời tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của hệ thống Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền và nghiên cứu dư luận xã hội giai đoạn 2019-2024.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch do đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn, đã làm việc tại tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh. Trong những năm qua, do làm tốt công tác tuyên truyền vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tỉnh Yên Bái đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ tích cực tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được nâng cao, nhất là chất lượng xây dựng, công nhận các danh hiệu gia đình, làng bản, tổ dân phố, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tại địa phương. Năm 2018, toàn tỉnh có gần 160.000 hộ đạt chuẩn văn hóa, đạt trên 76%, tăng 1,6% so với năm 2017. Trên 1.300 làng bản tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, đạt 58%, tăng 3,9% so với năm 2017. Gần 1.200 khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt trên 60%. Cũng trong năm 2018, toàn tỉnh đã có 32 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tăng 15 xã so với năm 2017. Có 11 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, tăng 8 phường, thị trấn so với năm 2017. Trên 1.000 cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Để tiếp tục thực hiện phong trào trong thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chỉ đạo các địa phương ra mắt từ 3 đến 5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1 đến 2 phường thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí xây dựng văn hóa con người Yên Bái. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ghi nhận những kết quả tỉnh Yên Bái đạt được trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các phương tiện thông tin đại chúng, các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân hiểu sâu về nội dung ý nghĩa của việc thực hiện phong trào, khắc phục tâm lý chống ỷ lại và cấp trên trong việc xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, các lớp nâng cao nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, động viên những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ tập trung khóa 30 năm 2018. Trong thời gian 6 tháng học tập, các học viên lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ tập trung khóa 30 đã được trang bị về thế giới quan, phương pháp luận khoa học, những kiến thức cơ bản có hệ thống về lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị nhà nước, pháp luật, quản lý hành chính nhà nước, các quan điểm, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và nhà nước trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Đây là những nội dung cơ bản bước đầu để mỗi học viên không ngừng nâng cao trình độ tư duy lý luận và vận dụng sáng tạo hiệu quả và thực tiễn công tác ở địa phương đơn vị.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với sự quyết tâm cao trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Yên Bái đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Qua đó đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã rất chú trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. Đặc biệt khi tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua địa phận tỉnh Yên Bái, đã góp phần quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho nhà đầu tư vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa. Bên cạnh đó, với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách ưu đãi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn. Sau một thời gian tìm hiểu, công ty cổ phần dâu Tầm Tơ miền Bắc đã quyết định đặt văn phòng đại diện tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên. Hiện công ty đang cùng với chính quyền, nông dân liên kết từ khâu trồng, chăm sóc đến bao tiêu toàn bộ sản phẩm dâu tầm. Trước mắt, công ty đã cung cấp toàn bộ giống, kén, vật tư, thuốc vệ sinh môi trường, phòng bệnh với trị giá gần 1 tỷ đồng cho 200 hộ dân của năm xã. Ngay vụ đầu tiên trong năm 2018, công ty cổ phần dâu Tầm Tơ miền Bắc đã thu mua toàn bộ sản phẩm cho các hộ liên kết hơn 20 tấn kén với giá từ 120 đến 130 ngàn đồng 1 kg, cao hơn mức giá trung bình ngoài thị trường từ 15 đến 20 ngàn đồng 1 kg. Ông Tăng Xuân Bình, phó giám đốc công ty cổ phần dâu Tầm Tơ miền Bắc vui vẻ cho biết.
Bằng những cái hành động và việc làm cụ thể, thì chúng tôi vào gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, huyện Trấn Yên, rất là tâm huyết mà rất là biết lắng nghe và tôn trọng những cái ý kiến, biết tôn trọng chuyên môn, biết quý mến doanh nghiệp, cho nên là chúng tôi vào đây ở cái môi trường là cũng được lãnh đạo các cấp là quan tâm.
Nhằm thu hút các dự án có chất lượng, tỉnh Yên Bái đã từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thông thoáng minh bạch trong đầu tư kinh doanh, giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả. Thời gian gần đây, các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đăng ký thực hiện dự án trên địa bàn đã có xu hướng tăng, trong đó có nhiều công ty tập đoàn lớn đã đi vào hoạt động hiệu quả như trung tâm thương mại tổng hợp Vincom thuộc công ty cổ phần tập đoàn Vingroup, nhà máy chăn nuôi chế biến thỏ công nghệ cao thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Jibong Joki Việt Nam. Những dự án đã và đang triển khai như công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, công ty cổ phần tập đoàn kinh tế Trần Thiện Mỹ, công ty trách nhiệm hữu hạn Dyson Global, công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF, tập đoàn TH Trumil, tập đoàn Afanam. Anh Lý Hữu Tịnh, công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen cho biết.
Khi thực hiện dự án khách sạn Hoa Sen thì chúng tôi đã được lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng rất tạo điều kiện trong vấn đề thực hiện dự án, giải quyết các tranh chấp với các hộ dân xung quanh và tạo điều kiện cho công trình đi vào hoạt động.
Đặc biệt, trong năm 2018, tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Trong đó đã quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 46 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 2.000 tỷ đồng. Có thêm 220 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký trên 2.300 tỷ đồng. Ông Vũ Đình Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai trao đổi.
Tôi có thể nói rằng là chúng tôi khi vào tỉnh Yên Bái, ngay từ bước đầu thì chúng tôi cũng rất nhiều thuận lợi, được sự hỗ trợ đồng thuận của từ chính quyền địa phương cũng như là bà con để tạo được môi trường. Và trong cái lúc để triển khai dự án cũng như là được chấp thuận tất cả dự án thì chúng tôi được sự giúp đỡ, tận tình tạo điều kiện hướng dẫn của các cơ quan quản lý của địa phương và chúng tôi rất là hài lòng.
Cùng với sự nỗ lực của tỉnh, chính quyền các địa phương cũng như nỗ lực để thu hút đầu tư thông qua những cơ chế chính sách riêng, hai năm qua huyện Yên Bình đã có thêm hàng loạt các dự án đầu tư mới đi vào hoạt động hiệu quả như dự án chế biến sâu đá block của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai, công ty may và gần đây nhất là nhiều dự án chế biến gỗ, cây ăn quả, sản xuất chăn nuôi, thủy sản cũng được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến liên kết bao tiêu sản phẩm, xuất khẩu đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Năm 2018, huyện Yên Bình cũng là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh thực hiện xong 5 chuỗi đăng ký hỗ trợ nông nghiệp theo chuỗi liên kết giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nói về vấn đề này như sau.
Huyện Yên Bình cũng đã có nhiều cái giải pháp, có nhiều những cái việc làm rất là cụ thể, thiết thực để mà thu hút các nhà đầu tư vào huyện Yên Bình. Thứ nhất là huyện đã xây dựng cái kế hoạch để thu hút các cái nhà đầu tư vào địa bàn. Thứ hai là huyện tiếp tục tổ chức các cái đợt để đi tìm kiếm các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các cái nhà mà có thể là tháo gỡ cho huyện Yên Bình về thị trường. Thứ ba nữa là huyện sẽ tổ chức các cái hội nghị, hội thảo để đánh giá cái tiềm năng thế mạnh của huyện và trên cơ sở đó thì cũng thu hút các nhà doanh nghiệp quan tâm tới các cái lĩnh vực mà huyện Yên Bình có lợi thế.
Hàng loạt các dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn không chỉ tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, còn góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, thay đổi diện mạo mới cho các vùng quê. Ông Vũ Viết Toán, tổ 48 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vui vẻ tâm sự.
Tỉnh của chúng ta đã kêu gọi được rất nhiều các nhà đầu tư xây dựng được những công trình trong khu vực, ví dụ như Vincom ngoài thành phố này. Thế rồi ngay ở chỗ chúng tôi đang ở đây là công trình hoa sen này. Thế rồi là các cái công trình vui chơi giải trí khác như công viên, hồ là cũng đã được mở rộng và khang trang hơn. Thế những cái đó chúng tôi rất là phấn khởi, vui mừng là càng ngày xã hội càng phát triển thì cái sự hưởng thụ về văn hóa và đời sống của bà con sẽ được nâng lên nhiều.
Với những cơ chế chính sách hết sức linh hoạt đã tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, kịp thời có những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo tiền đề thu hút các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có quy mô lớn. Ngoài chương trình cà phê doanh nhân được tổ chức thường kỳ hàng tháng, hàng quý, lãnh đạo tỉnh còn thường xuyên gặp mặt trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp từ khi được cấp chủ trương đầu tư đến khi dự án đưa vào hoạt động. Ngoài các chính sách ưu đãi, việc tỉnh Yên Bái đưa trung tâm hành chính công đi vào hoạt động đã giảm tối thiểu về thời gian phê duyệt, cấp giấy chứng nhận các dự án đầu tư. Trao đổi về những giải pháp mà ngành kế hoạch đầu tư Yên Bái sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thu hút đầu tư trong những năm tới, bà Trương Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết.
Sẽ tham mưu để cụ thể hóa những cái chính sách hỗ trợ của tỉnh sau khi ban hành đối với cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận tốt nhất với các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh. Những nội dung mà nhà đầu tư đang quan tâm như là tài nguyên, nhân lực và các cái chính sách dưới mọi hình thức. Đồng thời là tiếp xúc, làm việc với các nhà đầu tư để các nhà đầu tư tiềm năng để tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho tỉnh. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì và đổi mới cái nội dung chương trình cà phê doanh nhân theo hướng hiệu quả với các chủ đề khác nhau và tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp đầu năm để kịp thời nắm bắt, tiếp thu và xử lý cũng như là tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp.
Nằm ở trung tâm vùng núi phía Bắc, tỉnh Yên Bái có rất nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu, khoáng sản, nguồn nhân lực dồi dào. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng tỉnh Yên Bái cùng các cấp các ngành đang nỗ lực cải thiện vì một môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh hấp dẫn. Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa một khóa, đưa Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn an toàn, tin cậy cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Quý vị vừa nghe phản ánh Yên Bái nỗ lực trong công tác thu hút đầu tư do phóng viên Bích Thu Trung Dũng thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, luôn tận tâm, tâm huyết với công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao là những lời nhận xét mà đồng chí đồng đội nói về Trung tá Phạm Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn. 46 năm tuổi đời và hơn 26 năm tuổi nghề, đồng chí đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Mới đây nhất, đồng chí là một trong 15 bí thư chi bộ tiêu biểu của huyện Văn Chấn, được tỉnh ủy Yên Bái tuyên dương trong lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ Trung tá Phạm Ngọc Sơn qua phóng sự sau.
Có mặt tại các địa phương để kiểm tra công tác quân sự địa phương là công việc thường xuyên của Trung tá Phạm Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn. Trong những lần đi cơ sở kiểm tra, Trung tá Sơn luôn dành nhiều thời gian hướng dẫn các xã thị trấn cách sắp xếp văn bản, đảm bảo khoa học hợp lý, cách bảo quản quản lý vũ khí, quân trang chính quy, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Sự gần gũi, tận tình trao đổi kinh nghiệm của người phó chỉ huy trưởng đã giúp cho những người làm công tác quân sự ở cơ sở có thêm kinh nghiệm trong việc tham mưu cho Đảng ủy và chính quyền, kịp thời phát hiện và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, giúp các xã thị trấn điều chỉnh xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương.
Đồng chí Hoàng Đình Quân, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết.
Qua kiểm tra thì tôi thấy là đồng chí Sơn có nhắc nhở rồi là đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời những cái hoạt động mà chúng tôi thiếu sót chưa làm được. Để thứ nhất là về hệ thống văn bản là đồng chí đã hướng dẫn chúng tôi là tổ chức sắp xếp theo đúng cái kế hoạch và đúng theo cái hướng dẫn của trên, đảm bảo khoa học. Còn đối với về quản lý vũ khí trang bị thì đây là một cái nội dung quan trọng nhằm đảm bảo cái quá trình hoạt động sẵn sàng chiến đấu của địa phương. Nên là quá trình quản lý bảo quản vũ khí trang bị thì từ việc quản lý bằng sổ sách và quản lý và bảo quản vũ khí trang bị thường xuyên hàng năm thì đồng chí Sơn nhắc nhở chúng tôi kịp thời rút kinh nghiệm và tổ chức bảo quản và duy trì cái việc kiểm tra hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để đảm bảo vũ khí luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Trung tá Phạm Ngọc Sơn đã không quản ngại khó khăn đến từng địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ, thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội như thường xuyên thăm hỏi động viên giúp đỡ các gia đình có con em nhập ngũ để các tân binh yên tâm rèn luyện trong quân ngũ. Với những đóng góp của cá nhân, đồng chí Phạm Ngọc Sơn đã giúp cho huyện Văn Chấn luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức về chỉ tiêu tuyển quân hàng năm.
Thượng tá Mạc Văn Bính, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn chia sẻ.
Đồng chí Sơn trên cương vị là một phó chỉ huy trưởng, bí thư chi bộ. Thì đồng chí là một người cũng là rất là năng động trong cái thực hiện công việc, là bí thư chi bộ rất là trách nhiệm với lại chi bộ, rồi đối với các đồng chí đảng viên trong chi bộ, rồi triển khai thực hiện các nghị quyết của chi bộ, lãnh đạo về công tác hậu cần kỹ thuật, rồi tăng gia chăn nuôi sản xuất thì bảo đảm chất lượng và hiệu quả là rất là tốt. Thì đồng chí phụ trách và trách nhiệm về cái chỉ đạo công tác hậu cần kỹ thuật là chính. Bên cạnh đấy thì đồng chí cũng thực hiện các cái nhiệm vụ quân sự, thì tất cả các cái nội dung mà được đảng ủy rồi chi bộ giao đồng chí cũng đều nhận và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
Trên cương vị là phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện, bí thư chi bộ hậu cần kỹ thuật, Trung tá Phạm Ngọc Sơn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần và công tác kỹ thuật của lực lượng vũ trang huyện, tham gia và làm tốt việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, quản lý củng cố xây dựng lực lượng dự bị động viên. Bản thân Trung tá Sơn luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, nói đi đôi với làm, không ngừng học tập để nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, thường xuyên đôn đốc sâu sát cơ sở. Trong công tác cũng như đời sống thường ngày, Phó Chỉ huy trưởng Phạm Ngọc Sơn luôn gần gũi hòa đồng với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan đơn vị, tích cực cùng các chiến sĩ chăm sóc vườn rau và các hoạt động ngoại khóa.
Đồng chí Phùng Ngọc Hưng, cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn nói.
Trong thực hiện nhiệm vụ thì đồng chí Sơn là người chỉ huy rất nhiệt tình, trách nhiệm và chỉ bảo cho mọi anh em trong cơ quan để tổ chức nhiệm vụ đạt được kết quả tốt. Đối với công tác về chi bộ, Sơn là đồng chí bí thư chi bộ thường xuyên giáo dục và anh em luôn luôn có định hướng để làm công tác tư tưởng anh em để thực hiện mọi nhiệm vụ được giao rất là chu đáo và tỉ mỉ cụ thể. Còn trong cái đời thường, đồng chí Sơn đã nhiệt tình luôn luôn động viên thăm hỏi anh em về cuộc sống của gia đình, bản thân của từng đảng viên chi bộ. Đối với thân tôi nhận xét đồng chí Sơn là đồng chí là rất là có trách nhiệm với trong công việc cũng như là trong cái cuộc sống của mọi anh em hàng ngày.
Trung tá Phạm Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Về cái lập trường tư tưởng là phải vững vàng trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ thì phải đề cao được là tính chủ động và tính gương mẫu, trách nhiệm trong chỉ huy chỉ đạo phải sâu sát và cụ thể, nắm chắc cái tình hình của nhiệm vụ và phân công cho cấp dưới thuộc quyền làm sao nó phù hợp với khả năng và trình độ chuyên môn của từng bộ phận, có cái hướng tham mưu cho đảng ủy chỉ huy để chỉ đạo thực hiện cái nhiệm vụ tốt hơn. Bên cạnh đó thì với cương vị là bí thư chi bộ hậu cần kỹ thuật, việc duy trì học tập đối với lại chi bộ là một việc làm thường xuyên. Quá trình sinh hoạt thì chúng tôi đã nâng cao được cái vai trò của từng đảng viên trong cái quá trình sinh hoạt.
Với những thành tích xuất sắc trong công tác quân sự quốc phòng ở địa phương, nhiều năm liền Trung tá Phạm Ngọc Sơn đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Đây là những phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự huyện trong suốt 26 năm qua, cũng là nguồn động viên các chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện Văn Chấn có thêm động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ của huyện ngày càng vững chắc.
Quý vị vừa nghe ghi nhận người cán bộ hậu cần tận tâm với công việc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Cùng đi tham quan tuyến đường xanh sạch đẹp tại xã Khánh Hòa, anh Hoàng Trung Trinh, Bí thư huyện đoàn Lục Yên không giấu nổi niềm vui. Đây là kết quả sau hai đợt ra quân của hơn 300 đoàn viên thanh niên. Các đoàn viên thanh niên đã trồng được 160 cây bằng lăng, 30 cây lát, đồng thời vận động các hộ dân giải phóng hành lang, vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Được biết năm 2018, thông qua vận động xã hội hóa, đoàn viên thanh niên huyện Lục Yên đã tham gia thực hiện 8 công trình thắp sáng đường quê với tổng chiều dài trên 12 km, trị giá trên 220 triệu đồng, đổ bê tông 15 sân chơi cho thanh thiếu nhi tại các xã Minh Tiến, An Phú, Mường Lai, Liễu Đô, Tân Phượng, Khánh Thiện, Động Quan, Phúc Lợi, Trúc Lâu, Lâm Thượng, Khánh Hòa với tổng diện tích sử dụng trên 3.200 m2, trị giá trên 450 triệu đồng. Bên cạnh đó, xây dựng 15 lò đốt rác, 20 hố đựng rác thải tại các cánh đồng, khu đông dân cư, trị giá các công trình trên 100 triệu đồng. Phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên, Chi hội Thầy thuốc trẻ của huyện tổ chức 3 đợt khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 500 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, trị giá trên 200 triệu đồng. Các cơ sở đoàn đã phối hợp tổ chức thăm hỏi tặng trên 100 suất quà trị giá trên 40 triệu đồng cho các gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo nhân các dịp lễ Tết, giúp đỡ 3 gia đình chính sách sửa chữa nhà và hỗ trợ 5 đoàn viên thanh niên nghèo trồng rừng phát triển kinh tế. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên huyện Lục Yên còn tích cực tham gia các cuộc thi, các phong trào tuổi trẻ sáng tạo do Trung ương đoàn, tỉnh đoàn tổ chức và đạt được nhiều thành tích nổi bật như một giải nhất, một giải triển vọng tại cuộc thi Ý tưởng sáng tạo vì một Việt Nam xanh. Do Trung ương đoàn tổ chức, hai ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lọt vào vòng 2 cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo do Trung ương đoàn tổ chức và có một ý tưởng đã được hỗ trợ khởi nghiệp. Xung kích thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, các đoàn viên thanh niên huyện Lục Yên đang duy trì và phát huy hiệu quả 25 mô hình cổng trường an toàn giao thông, 10 mô hình bến đỏ ngang an toàn. Trong năm 2018, đã tổ chức 15 buổi tuyên truyền về an toàn giao thông tại các trường học và các xã, thu hút trên 15.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Xung kích trong phát triển kinh tế, đến nay trên địa bàn huyện Lục Yên có 175 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ. Điển hình như mô hình trồng trên 10 hectare quế, kết hợp trồng 2 sào mướp thơm, nuôi gà thả vườn của đoàn viên Đặng Văn Thanh ở xã Phúc Lợi cho thu nhập 200 triệu đồng mỗi năm. Hợp tác xã thanh niên của đoàn viên Phạm Hải Triều, xã Lâm Thượng nuôi gần 2.000 con thỏ, hướng tới sản xuất chế biến thực phẩm từ thỏ. Mô hình du lịch cộng đồng và dệt thổ cẩm của đoàn viên Hoàng Thị Ngọt, xã Lâm Thượng. Mô hình trồng hoa của đoàn viên Nông Thị Thắm, thị trấn Yên Thế. Với những thành tích nổi bật đó, tuổi trẻ huyện Lục Yên đang cùng các cấp các ngành xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin gặp lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và gặp lại trong các chương trình sau.